Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 4 của bài Yêu Chúa, Nhận Biết 8 Phước Lành. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, Nhận Biết 8 Phước Lành, phần 3. Chúng ta đã được biết ý nghĩa của sự than khóc. Đây không phải là sự than khóc theo thế gian, mà là sự than khóc theo lời Chúa dạy. Đó là than khóc cho tội lỗi của mình và người khác. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của phước lành thứ hai, đó là kết quả than khóc theo lời Chúa dạy. Chúa cứu thế phán rằng, phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi, theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 4. Qua lời Chúa phán, chúng ta thấy hai kết quả như sau. Kết quả thứ nhất, được phước. Người thực sự than khóc về tình trạng tâm linh của mình sẽ đi đến chỗ ăn năn, hối cải và được Chúa tha thứ. Người nào được Chúa tha thứ tội lỗi cho mình là có phước. Chúng ta cùng xem một số người hưởng được phước theo 8 phước lành Chúa Giê-xu dạy. Đó là vua David. Khi ông thành thật ăn năn thống hối thì Đức Chúa Trời tha thứ cho ông. Nên ông có thể thốt lên rằng, phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Theo Thi Thiên chương 32, từ câu 1 đến câu 2. Ông biết hậu quả của tội lỗi, không chỉ làm cho thân thể ông bị bệnh tật, mà còn khiến cho tâm linh đau buồn vì bị phân cách với Chúa hằng hữu. Nên khi được Chúa tha thứ tội lỗi, là niềm vui mừng khôn xiết cho ông. Đối với ông, đó là phước hạnh lớn lao nhất. Ông Gióp, ông mất hết tài sản, các con của ông đều chết hết. Chính ông bị ung nhọt từ đỉnh đầu đến bàn chân. Đau đớn hơn nữa, khi các bạn ông không an ủi mà còn kết tội ông. Ông Gióp đã khóc thật nhiều khi đối diện với hoàn cảnh thực tại của mình. Ông nói, mặt tôi sưng đỏ lên vì cớ khóc, bóng sự chết ở nơi mí mắt tôi. Các bạn hữu tôi nhạo báng tôi, còn tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc. Theo Gióp chương 16, câu 16, câu 20. Ông đã khóc với Chúa bằng cả tấm lòng ăn năn thống hối. Sau đó ông nói, trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Theo Gióp chương 42, câu 5 và câu 6. Kết quả cuối cùng, Chúa ban phước cho ông. Thân thể ông được chữa lành, con cái được số người y như cũ, còn của cải của ông được lại gấp đôi. Kinh Thánh chép, vậy khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người và ban lại cho Gióp gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai và 3 con gái. Theo Gióp chương 42, câu 10, câu 12 đến câu 13. Đời sống ông Gióp đã trở thành nguồn phước cho muôn đời về sau. Hễ ai gặp hoạn nạn bi đát đến đâu, khi học đến đời sống ông đều được an ủi, được phước. Sứ đồ Phi-e-rơ. Với tấm lòng ăn năn thống hối, ông đã đi ra khóc lóc thảm thiết vì đã chối Chúa 3 lần. Chúa Giê-xu đã tha thứ tội lỗi cho Phi-e-rơ phục hồi lại địa vị cho ông và giao trách nhiệm chăn bày cho ông. Theo Giăng chương 21, từ câu 15 đến câu 19. Trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh. Sứ đồ Phi-e-rơ được Chúa Thánh Linh cảm động, dạng dĩ đứng ra giải thích sự kiện đã xảy ra và làm chứng về sự chết và sự sống lại của Chúa, khiến 3.000 người trở lại tin nhận Chúa, theo Công vụ chương 2. Từ đó về sau, ông đã trở thành cột trụ hội thánh của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, theo Galati chương 2 câu 9. Người con trai hoang đàn. Sau khi đòi cho được phần gia tài của mình, người con trai thâu tóm tất cả đi phương xa, nướng tất cả tài sản của mình vào rượu chè, út sách, bài bạc và lạc thú của trần gian, đến mức anh không còn gì cả, phải đi chăn heo sống qua ngày, nhưng không đủ no. Anh thèm ăn vỏ đậu của heo ăn, mà cũng chẳng ai cho. Bấy giờ, anh tỉnh ngộ, quay về với cha và thưa rằng, thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Thế nhưng, người cha lại sẵn sàng giang tay chào đón con mình từ đằng xa, tha thứ mọi tội lỗi của anh và phục hồi địa vị làm con cho anh. Theo Luca chương 15, từ câu 11 đến câu 24. Lời Chúa khẳng định, tấm lòng tan vỡ ăn năn thống hối về tội lỗi của mình là phước hạnh. Ngược lại, tấm lòng nào cứng cỏi, không ăn năn tội lỗi của mình thì là một điều rất bất hạnh, như trường hợp của vua Saul. Kinh Thánh cho biết, ông phạm tội với Đức Chúa Trời khi tự ý dâng của lễ thiêu là công việc của thầy tế lễ, nhưng Saul không ăn năn. Sau đó, ông không vâng lệnh Đức Chúa Trời tuyệt diệt dân Amalek và tất cả các súc vật, nên bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Ác thần nhập vào, làm cho thể xác lẫn tinh thần đau khổ. Cuối cùng, ông bị chết dưới tay dân Philistine một cách nhục nhã. Theo Samuel nhất chương 13, chương 15. Yêu Chúa, chúng ta phải có tấm lòng mềm mại, biết đau buồn, than khóc về tội lỗi của mình để nhận được phước hạnh từ nơi Chúa ban cho. Và cũng đừng cứng lòng, đến nỗi không than khóc về tội lỗi của chính mình, vì điều đó dẫn đến bất hạnh chứ không phải phước hạnh. Kết quả thứ hai, được an ủi. Từ an ủi mô tả công tác của Đức Thánh Linh, vì Ngài được gọi là đấng an ủi, theo Giăng chương 14 câu 16. Chính Thánh Linh trong đời sống của người yêu Chúa sẽ ban sự bình an và sức mạnh để vượt qua tất cả những đau buồn trong cuộc sống. Sự an ủi của Chúa cũng có thể đến với chúng ta qua những giây phút tâm giao với Ngài trong sự cầu nguyện, qua việc đọc, học, suy ngẫm lời Chúa, qua lời an ủi của anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc và qua hoàn cảnh, vân vân. Chúng ta hãy xem trường hợp của bà Anne đối với người Do Thái. Không sinh con cho chồng là sự sỉ nhục cho người vợ. Nỗi sầu khổ trong lòng bà Anne lớn dần theo thời gian. Lần này, bà cùng gia đình lên đền thờ tại Silo để thờ phượng Chúa Hằng Hữu và dâng của lễ cho Ngài. Bà vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Những giọt nước mắt chảy xuống trong sự cầu xin và hứa nguyện đã được đền đáp xứng đáng. Chúa Hằng Hữu dùng lời chúc phước của thầy tế lễ Hê-li an ủi bà rằng, hãy đi bình yên, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Lời an ủi đó khiến bà bước ra với lòng vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Trong năm đó, bà Anne thụ thai và sinh một con trai, đặt tên là Samuel, mà nói rằng, tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Theo Samuel nhất chương 1, từ câu 1 đến câu 20. Trước giả Thi Thiên chương 119 câu 50 cũng bày tỏ kinh nghiệm của mình rằng, lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Khi con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca hoang mang, không biết những người đã chết trong Chúa sẽ thế nào trong ngày Chúa tái lâm. Bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, sứ đồ Phao-lô giải bày lẽ thật để an ủi họ rằng, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Vả, này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ, những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà an ủi nhau. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất, chương 4, từ câu 13 đến câu 18, chính sứ đồ Phao-lô bày tỏ cách quả quyết bằng kinh nghiệm của mình rằng Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 1, câu 4, Chúa đã an ủi sứ đồ Phao-lô trong mọi hoàn cảnh để ông có thể an ủi con dân Chúa khắp mọi nơi. Đây là cách Chúa dùng để an ủi mọi người, ngay cả trong công tác phục vụ Chúa và tha nhân, đem tin mừng đến cho đồng bào, đồng loại. Nếu chúng ta đổ nước mắt ra, chắc chắn công tác đó sẽ được phước. Thi Thiên chương 126, từ câu 5 đến câu 6 dạy rằng, kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Yêu Chúa, chúng ta cần nhận thức rằng sự an ủi từ Chúa Thánh Linh không phải là liều thuốc an thần trong chốc lát, nhưng chính là sự chữa lành tâm hồn, khiến chúng ta từ tuyệt vọng, ảm đạm, chết chóc, sanh hy vọng, tươi sáng. Vì Ngài có quyền năng thay đổi tấm lòng và hoàn cảnh để mỗi chúng ta kinh nghiệm mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Theo Roma chương 8 câu 28, lời Chúa Giê-xu phán hứa cách quả quyết rằng phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi. Đây không phải là sự than khóc theo thế gian, nhưng là sự than khóc theo lời Chúa dạy. Đó không chỉ là than khóc về tội lỗi của chính mình, mà còn than khóc về tội lỗi của người khác. Yêu Chúa, cần nhận biết rằng khi chúng ta than khóc theo lời Chúa dạy như vậy, thì sẽ nhận được phước lành từ nơi Chúa ban cho và chắc chắn sẽ được an ủi. Qua đó, Chúa cũng dùng chúng ta là những người yêu Ngài tiếp tục an ủi người khác khi họ gặp những hoàn cảnh đau buồn. Chúa dùng những người yêu Chúa để an ủi lẫn nhau, khiến cho ai cũng nhận được phước lành từ nơi Chúa.